Chúa cần dùng nó. Đức Chúa Giêsu đến gần thành Bê-pha-dê và thành Bê-tha-ni, ngang núi gọi là Olive, sai hai môn đồ đi và dặn rằng: Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi. Khi vào làng, sẽ thấy một con lừa con buộc đó, chưa hề có ai cưỡi. Hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng: Chúa cần dùng lừa này. Hai người được sai đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: Sao mở lừa con này ra? Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giêsu, rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nâng ngài lên cưỡi. Luca chương 19, câu 19 đến 35. Đối với người đi học ngành nghề bên ngoài, sau khi tốt nghiệp rồi thì muốn có được một công việc làm thật là tốt, lương cao, quyền lợi nhiều, vân vân. Còn đối với người đi học lời Chúa trong các trường đại học và chủng viện, sau khi tốt nghiệp thì muốn đi hầu việc Chúa. Tuy nhiên, đi hầu việc Chúa ở nơi mình cần là một chuyện, còn nơi hội thánh địa phương cần là một chuyện khác, còn ở nơi Chúa cần lại là một chuyện khác. Chữ trong tiếng Anh là điều cần hay là nhu cầu. Tìm hiểu điều mình cần không khó, tìm hiểu điều người khác cần hơi khó, còn tìm hiểu điều Chúa cần lại càng là khó hơn. Khó bởi vì trái tim của con người thường hẹp hòi chứ không phải rộng rãi như trái tim bao la vô bờ bến của Chúa. Đoạn kinh văn trong Phúc âm Luca chương 19 từ câu 29 đến câu 40 ký thuật về câu chuyện Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Câu chuyện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem bên cạnh được ghi lại trong Phúc âm Luca. Chúng ta cũng còn tìm thấy trong Phúc âm Matthew chương 21 từ 1 đến 9, Mác chương 10 từ 1 đến 19 và Giăng chương 12 từ 12 đến 15. Câu chuyện này cho biết có hai điều Chúa đang cần từ con dân của Ngài. Một nhỏ, Chúa cần tấm lòng của chúng ta dành cho Ngài trước tiên. Trước khi Chúa dùng những gì con dân Chúa có, Ngài muốn biết tấm lòng của con dân Chúa dành cho Ngài là như thế nào. Kinh Thánh cho biết Chúa Giêsu là đấng rất giàu từ chốn thiên cung. Ngài vì nhân loại tội lỗi mà Ngài giáng thế trở nên người nghèo khó. Ê-phê-sô chương 3 câu 8 và câu 16. Trong suốt 3 năm thi hành chức vụ, Chúa Giêsu không có nhà cửa, sự nghiệp, của cải nào cả. Ngài cũng từng phán: Con cáo có hang, chim trời có tổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Ma-thi-ơ chương 8 câu 20. Đến nỗi bây giờ khi vào thành Jerusalem, Chúa Giêsu phải mượn con lừa để cưỡi, hầu cho ứng nghiệm lời tiên tri đã phán trong Kinh Thánh Cựu Ước. Điều chúng ta ghi nhận ở đây là những người khước từ Chúa, phản bội Chúa, vẫn còn có người cho Chúa mượn con lừa để cưỡi. Các chủ lừa này bằng lòng cho Chúa mượn con lừa con của mình. Phúc âm Mác chương 11 câu 6 phần B chép thêm một chi tiết như sau: Thì họ để cho đi. Những chữ này mô tả lòng vâng phục Chúa của các chủ lừa. Ngày nay, nhiều bạn trẻ được Chúa cảm động, quyết định dâng mình đi học lời Chúa và hầu việc Ngài, thì lại bị sự cản trở từ cha mẹ. Còn có một số cha mẹ cho phép con cái mình đi hầu việc Chúa, nhưng là phải phục vụ Chúa tại hội thánh địa phương của mình mà thôi, chứ không muốn con cái đi xa. Khi Chúa cần dùng mình hay là người thân yêu trong gia đình của mình, thì ta hãy vâng phục Chúa, ủng hộ người nhà của mình đi hầu việc Chúa ở bất cứ nơi nào mà họ được Chúa kêu gọi. Trong bản tiếng Anh, chữ lừa con là Chúa chọn lừa thay vì ngựa hay con la để ứng nghiệm lời tiên tri đã nói trước về Ngài. Ngài cũng chọn lừa con chưa ai cưỡi để nói lên sự đẹp đẽ, trong trắng, tốt nhất dành riêng cho Chúa sử dụng. Chữ lừa con cũng chỉ về sự nhỏ bé, thấp hèn nhưng được Chúa sử dụng. Chúa ưa thích người biết dâng cho Chúa điều tốt nhất. Hội thánh Chúa luôn cần có những tấm lòng nhưng kém kỹ năng, nhiều hơn là những kỹ năng mà lại thiếu tấm lòng. Bạn có bằng lòng để Chúa sử dụng những điều mình có hay không? Mặc dù chúng ta biết rõ những điều mình có đều thuộc về Chúa, nhưng Chúa vẫn để cho chúng ta có sự quyết định cho Ngài dùng. David đã nhắc nhở chúng ta một thái độ đúng đắn về những điều mình có ở trong Sự Ký Nhất chương 29 từ câu 14 đến 15 như sau. Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ dại và kẻ ở đầu như các tổ phụ chúng tôi. Các ngài chúng tôi trên đất khác nào cái bóng, không mong ở lâu được. Phúc âm dân, chương 6 câu thứ 9, ghi lại câu chuyện em bé trai bằng lòng dâng 2 con cá và 5 cái bánh cho Chúa Giêsu để Ngài đáp ứng nhu cầu cho hơn 5.000 người ăn. Hãy nhớ, những điều tốt nhất, quý nhất mà ta dâng cho Chúa luôn được Ngài dùng làm gia tân bội phần, hữu ích cho nhiều người khác nữa. Hai nhỏ, Chúa cần dùng phương tiện của chúng ta. Chữ phương tiện trong tiếng Anh là, khi nói đến phương tiện là nói đến những lĩnh vực, khía cạnh để chúng ta có thể dâng cho Chúa sử dụng trong công việc Ngài. Cảm tạ Chúa, các ông chủ này đã dự phần trong công tác quan trọng trong việc thực hiện chương trình cứu rỗi cho nhân loại, đó là dùng con lừa con của mình để đưa Chúa Giêsu vào thành Jerusalem thực hiện chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Ngày hôm nay, khi Chúa hỏi quý vị và các bạn câu, ta cần dùng thời gian của con, tiền bạc của con, của cải của con, kiến thức của con, tài năng của con, sức lực của con, môi miệng của con và đôi tay của con, đôi chân của con, bạn thưa với Chúa như thế nào? Con lừa con không có gì đẹp đẽ sang trọng cả, nhưng khi được Chúa sử dụng thì trở nên quan trọng. Xung quanh nó trở thành đẹp đẽ, các con trẻ quay quanh và vuốt ve nó. Nó hãnh diện đi trước và đoàn dân đi theo sau, reo mừng, chúc tôn đấng ngồi trên lưng của nó. Cũng vậy, người được Chúa dùng sẽ được nhiều người yêu mến và đến gần. Trong ý nghĩa bóng và thuộc linh, con lừa chỉ về mọi cơ đốc nhân. Con dân Chúa phải luôn nhớ rằng mình vốn từ một chỗ là không là ai cả, vô danh tiểu tốt, nhưng được Chúa cứu để trở nên quan trọng, đặc biệt, và hơn thế nữa, được trở thành người của mọi người, nghĩa là người phục vụ mọi người. Bác sĩ Luca không ghi rõ tên của các chủ lừa hay tên của con lừa con. Một ý nghĩa thuộc linh nhắc nhở chúng ta khi hầu vì Chúa, ta không cần người khác biết đến tên của mình là gì. Hãy để danh của Chúa được tỏ ra, vinh hiển trong mọi công việc của mình làm. Hãy nhớ rằng chữ nó, đó phải trở thành chính con người của chúng ta. Giăng Báp Tít là người được Chúa sắm sẵn để làm công tác dọn đường cho Ngài. Ông nói rằng ông không xứng đáng mở dây giày cho Chúa Giêsu. Mác chương 1 câu thứ 7 và Giăng chương 3 câu 20. Mục sư, nhà cải chánh Tin Lành tại Pháp và Thụy Sĩ đã yêu cầu không xây dựng mộ bia của ông sau khi ông qua đời. Cho nên đến ngày nay, không ai biết rõ chỗ chôn của mục sư ở đâu cả. Trong bài cầu nguyện Chúa Giêsu dạy câu, danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên, nhắc nhở chúng ta phàm làm việc gì hãy để danh Chúa được tôn cao. Ma-thi-ơ chương 6 câu 9, câu 10. Thật ra, Chúa Giêsu không cần bất cứ điều gì từ con người chúng ta, nhưng công việc hay một vụ thiên quốc Ngài ở trên đất cần chúng ta công tác. Vì thế, muốn được Chúa sử dụng, quý vị và các bạn cần có tấm lòng yêu kính Chúa và lòng cảm động vì những nhu cầu xung quanh đang cần bàn tay đóng góp của mình. Qua câu chuyện về những người chủ lừa bằng lòng để Chúa Giêsu sử dụng con lừa con của họ, dạy dỗ chúng ta rằng trước khi chúng ta dùng những gì chúng ta có, Ngài muốn biết sự sẵn lòng của chúng ta dành cho Ngài như thế nào. Sau khi chúng ta có sự sẵn lòng cho Chúa, thì Ngài sẽ sử dụng những gì chúng ta có cho công việc Ngài. Hôm nay, khi Chúa hỏi bạn câu, ta cần dùng thì giờ của con, tiền bạc của con, của cải của con, kiến thức của con, tài năng của con, sức lực của con, môi miệng của con và đôi tay, đôi chân của con, mong rằng bạn có thể trả lời, lạy Chúa, có con đây, xin hãy dùng những gì con có cho công việc nhà Ngài. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.